the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize dawn birth. Om Din Dai De Tang Tin Vi Thu Pa Poi Cam Nhạc Thiết Chung Sanh Tin Chuyên Diệu Pháp Luân Giao Đạo Ngã Môn Như Á Liêu Sanh Thoát Tư Đi Khổ Đạt Lạc Tập Chứng Vô Sinh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Shichiro Ye Alahari Samyo Sampoto Shie.
Namo Sananto
Shichiro Ye Alahari Samyo Sampoto Shie. Namo Takdakta Toya Daya Alahari Tamyo Tambo Dato.
Namo Takdakta Toya Daya
Alahari Tamyo Tambo Dato. The unsurpassed, profound, sudden, wonderful Dharma in 100,000 million aeons difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it, and bow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wa jie nan zao yu bo jin jie we de shou chi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Lapong people, and all good knowing advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Shifu Shanan, Guwe Chujaran, Guwe Shantushir, Amitofo. Chufo Pudakin to Hotim Ninghua, Kritik Goba, Kritik, Chutuk Ayedofa. Today is 22nd of October, 2017. We are at Lu Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the Six Patriarch Sutra. Last time we were at slide 130, discussing fifth patriarch, Chinese patriarch, Venerable Hong Ren, đang bàn về ngũ tổ. Ngũ tổ bên đền Phật giáo Trung Hoa đó, ngài Hoàng Nhẫn discuss his teaching, ngài dạy cái gì? Keep in mind that the teaching, the words they use back there are not the same as the terminology that we use today. Cái danh từ ngài xài hồi trước nó không giống như danh từ những cái thời buổi này. But the teaching is still similar. You know, cái lời dạy này không có khác gì. He says that you must be aware of your original substance, meaning your Buddha nature. Ngài nói là quý vị phải nhớ ý thức được thường tưởng niệm tới cái bổn thể của quý vị. Bổn thể quý vị là cái phần Phật tính của quý vị đó. Which the body, your mind, originally pure, not produced, not extinct, devoid of discrimination. Cái tâm mà chân chính của quý vị đó, nó thanh tịnh. Cái thân pháp tân quý vị cũng là thanh tịnh. Nó không sanh, không diệt, không có sự phân biệt. Okay. What happened is that the fact of the matter is that it's because of the fact that you give rise to discrimination all the time. Tại vì cái tâm quý vị nó luôn luôn nó phân biệt. Okay? That is why you cannot be aware, you cannot connect with your original substance. Vì cái tâm quý vị nó luôn luôn nó phân biệt, thành quý vị óc quý vị nó loạn xạ, mất thanh tịnh đi. You create chaos in your mind because you keep on discriminating. Cái tâm nó chuyên môn chạy ra ngoài phân biệt. Oh, discriminating black and white, phân biệt trắng and đen, good and bad, tốt là xấu, lợi là hại, beneficial or unbeneficial, and so forth. Okay? Trump versus anti-Trump. Not funny. Okay? So, because you discriminate like that, you give rise to affliction. Vì cái tâm quý vị nó phân biệt thành quý vị sinh làm phiền não. Okay? This morning we talked to you, we taught you about how to take advantage of your affliction to become a bodhi, to certify the bodhi. Hồi sáng này thầy dạy quý vị là một cái phương pháp đại thừa chúng ta, đốn ngộ chúng ta dùng cái cách nào để mà từ cái phiền não đó, dùng cái phiền não, lợi dụng cái phiền não chúng ta đó mà chuyển thành bồ đề. Okay, and I told you the reason you afflicted, sáng thầy giảng cho quý vị biết đó, lý do mà quý vị đó phiền não là tại vì có một cái chấp trước. It's because you have attachments. Remember that? Nghe còn nhớ không? Is it after a good lunch, like on Sunday lunches, always outstanding. Những cái trưa chủ nhật nào ăn cũng ngon, là ăn xong ai cũng buồn ngủ hết đó. Okay. Thành ra cái đường lỗi của Quảng Ngân is all Guyin's fault, clearly. I'm also sleepy as well. Thầy cũng buồn ngủ nữa. That helps. Lý do quý vị có phiền não là quý vị có cái chấp trước. It's because you have attachments. Okay? The attachment is the underlying reason for attachment is your mind discrimination. Cái tâm phân biệt quý vị là cái nền tảng của cái sự chấp trước của quý vị. You're attached to beneficial advantages and disadvantages. Cái đời chúng ta lo tìm cái lợi và tránh cái hại không? Tìm cái tốt và tránh cái xấu. You always are looking for the good stuff and avoid the bad stuff. Okay? And because of that, mind discrimination, cái tâm phân biệt cái vị đó, this is the root cause of your problems. Đó là cái nguồn gốc của tất cả khổ của quý vị, tất cả cái phiền não của quý vị. It's the origin of all your affliction, all your suffering. So the patriarch here, fifth patriarch here, is come straight to the point. Ngài ngủ tôn nó dài thẳng vào đó luôn. I said, you discriminate, but you don't realize that if you stop discriminating, nếu quý vị ngừng lại đó, okay? If you stop discriminating, okay, you can perfect it, your perfected self nature. Đó là cái bản tính mà nó hoàn mỹ của quý vị. Okay, còn đó là cái tâm thanh tịnh. That is a pure mind. All you have to do is stop discriminating. Bắt đầu bằng cách là ngừng cái phân biệt. Hello. See, and that is your true teacher right there. Đó là cái vị bổn sư của quý vị. Okay? And you can do that. You don't need any teacher. Quý vị làm được như vậy, quý vị đâu cần đi học ai đâu. Because all we do is point you, tell you, advise you to do the same thing. Nên quý vị thiền trí thức á, chỉ dạy quý vị làm chừng nữa thôi. Stop discriminating. Ngừng cái tâm phân biệt. Be aware of your pure mind. Vì cái tâm quý vị nó thanh tịnh. Your discriminations is polluting your mind. Cái lòng phân biệt đó, nó khiến cái tâm của mình nó trở thành bất tịnh. Questions? Ai thắc mắc gì không? It's that simple. Nó giản gì như vậy đó? Cô muốn chọc quê gì đây? Có người nói với thầy, tại sao mà thầy nói về cái ngừng cái tâm phân biệt mà cái điện thoại nó reng, thầy nhảy để đẩy á. So she, Bujin asked me, if you teach us about stopping and discriminating mind, how come you still react to the phone ringing while you're lecturing? Because it's lack of respect, đó là thiếu cái sự tôn trọng của cái pháp. Okay, so I discriminate for you. We may phải thầy phải phân biệt cho quý vị. Anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? And if you can, and you don't discriminate, quý vị ngừng cái phân biệt đó, then is better than to be mindful of the Buddha or the Ten Directions. Nếu bởi vì ngừng cái tâm phân biệt đó, còn hơn là niệm Phật, mười thập phương chư Phật. It's funny. Nó lạ lắm. Nó tức cười lắm. It's I see people who devote their life to reciting Buddha's name. Thầy thấy biết bao nhiêu người, mấy người Á Đông mình đó, bỏ cái cuộc đời niệm Phật rất là thành tâm, okay, but they don't understand that while reciting Buddha's name they're discriminating and they're crazy. Mặc dù niệm Phật vậy mà cái tâm phân biệt nó loạn cào cào, okay, you can tell. In December, tháng chạp, I have to do a Chinese translation, okay. Tell the Chinese translator to come. There's work to be done here. Okay? Chào xin xin qua lại. Hả? Thông chưa lại. There you go. There's a translator. Okay. Phan Yi rồi. Where was I? Đã đâu hả? Hả? Tháng chạp. December. In December, we have our annual Buddha year-end Buddha recitation week. Tháng chạp mình có cái Phật thất. And I know that I predict that you see some new visitors. Quý vị sẽ, ta nói trước, quý vị sẽ có một số người mới tới. You can tell those are newcomers, biết người ta mới đi. How can you tell? Dễ nhất là coi lúc mà họ đi nhiễu. Look at them when they circumambulate. Okay? They walk like robots. Đi như người máy vậy đó. You notice that? Quý vị để ý như vậy không? Have you been to way places like that? Quý vị biết bây giờ mấy đạo tràng mà họ tu niệm Phật toàn như vậy không? Chinese, Vietnamese, they all do that. Đều làm như vậy hết, không? Đi cứng ngắc như người máy. Right, left, right, left. What is that? Phải, trái, phải, trái. Nhà đang, tâm đang phân biệt phải, trái. Vừa đi nhiều vừa phân biệt phải, trái. So you walking, you're circumambulating, and you're discriminating left and right at the same time. So how are they gonna see the Buddha? How are they gonna enter samadhi? Làm sao nhập định bây giờ? Đi cả đời nhập định cũng được. They walk like that the entire life. They probably end up having arthritis and will never enter the samadhi. Thì Phật giáo mình có cái pháp nào, bất cứ tu pháp nào, nó phải trở về lại cái căn bản là bỏ cái tâm phân biệt. In Buddhism, in Mahayana, I don't care whatever Dharma door you use, whatever school you follow, okay? Whether you follow the Tibetan, quý vị theo cái bên 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 Tây Tạng chẳng hạn, okay? You recite mantra, tụng mấy cái thần chú. If you want to see, you have to stop discriminating. Quý vị muốn thành tựu cái pháp mật tông cũng phải bỏ cái tâm phân biệt. No two ways about it. Cách duy nhất là the only way possible. Alright, any question? Ai thắc mắc gì không? That's why the patriarch even said that it's better than reciting a Buddha's name, all the Buddha, the 10 directions. And cái gì bỏ cái tâm phân biệt thì còn hay hơn là niệm Phật mười phương. Có nghĩa nói cách khác, cái vị niệm Phật mà cái tâm còn phân biệt thì niệm Phật vô ích. In other words, if you recite the Buddha's name and yet you discriminate like crazy, then it doesn't help. Your kung fu is not there. All right, any questions? Yes, sir. That's an exception. Ngoài lệ. He says in the Vasa Sutra, it says all you need to is to maintain one verse, and then you have limitless blessings. Nói là chỉ cần duy trì một cái câu kệ thôi trong kinh Kim Cang, bất cứ kệ nào đó, là phước đức vô lượng vô biên, có thể đắc giác ngộ luôn đó. You can even become enlightened. And my answer is that I don't know. That's the Vasa Sutra. When we explain the Vasa Sutra, we will address the issue. Chừng nào mình giảng kinh Kim Cang, mình sẽ giải quyết vấn đề này.
We finished Vasa Sutra already, Master.
Did we? I'm not discriminating. Có người giơ tay hỏi, bạch thầy, mình đã giảng xong kinh Kim Cang, thầy nói vậy hả? Thầy đâu có phân biệt, giảng là chưa giảng đâu. I don't even discriminate whether I've explained it or I have not explained it yet. I don't even discriminate whether I can explain that or I cannot explain it. Cái tâm thầy cũng vậy, không phân biệt mình trả lời được hay không trả lời không được nữa. That's my answer.
Sounds like the Korean monk.
What? I don't discriminate against Korean monks either. Okay, that sounds good, huh? So why? Tại sao Kinh Kim Cang lại dạng như một nguồn câu? It's for lazy people. Đó là những người lười. If you ask them to recite the entire, memorize the entire Vasa Sutra, they say, no, I can't. Nhưng biểu cô Quảng Ngân nói, bây giờ cô thuộc lòng cái cô Kinh Kim Cang, cô nói, trời được rồi, tôi nói vừa phải thôi. Một kệ thôi, tôi đã chưa chịu thuộc nữa. Text, what do you have to say? Yeah, why is it they say only you have memorized one verse and isn't the discriminating one verse is just one to too many? It's not the same thing. Hai cái nó khác nhau. It's two different things. What he's talking about here is different from the Dharma Door and the Vasa Sutra. Cái ngài Ngũ Tổ đang dạy ở đây nó khác cái pháp về kinh Kim Cang. Okay? Vasa Sutra is a different teaching. Cái kinh Kim Cang cái pháp nó khác. Đang giảng cái gì về cái chiều sâu của cái lý thuyết đó.
It tells you that all, even if you don't understand Vasa Sutra, excuse me, all you have to do is memorize one verse, and that will contain all, you know, the essence of Vasa Sutra right there.
Okay. Kinh Kim Cang nó sâu lắm, thành quý vị cần nhớ một cái kèo Kinh Kim Cang, nó hàm bao hàm tất cả những cái ý nghĩa Kinh Kim Cang ở trong. Okay. All right. Whereas over here, what is he talking about? Đây nói sao? And once you understand Vasa, the Vasa teaching to a Kikubi, hiểu được cái nghĩa Kinh Kim Cang này, and you see that it's not beyond discriminating, stopping and discriminating mind. Thì nó không ngoài ngừng lại tâm phân biệt, quý vị. Mà cách khác, khi mà quý vị hiểu được cái bài kệ đó, thông đạt cái câu kệ đó, thì quý vị, tâm quý vị nó ngừng suy nghĩ ngay lập tức, ngừng phân biệt ngay lập tức. I will make a prediction that when you're able to understand a verse, okay, then your mind will stop discriminating. Vô cả ngân. What is this discriminating mind? Tâm phân biệt là cái gì? Tâm phân biệt là tâm so đo. So tâm đắn đo. The discriminating mind is a mind that analyzes. Okay? Cứ so đo hoài, you always analyzing. Okay? And because you analyze, vì cái vị tính toán, what happens? Once you start analyzing, một khi cái vị tính toán, chuyện gì xảy ra? To analyze is to be afflicted. Đó là phiền não, đúng rồi. Mà khi mà tính toán thì gì sẽ ra? What happens when you analyze? Tính toán. What? You discriminate. Phân biệt. Yes, ma'am. You said the same thing? Okay. Yes. Có gì? You become greedy. Okay. This is why I see all the time. Thầy bây giờ thấy chuyện là I go out there, I meet all kinds of people. And ra ngoài kia đụng chạm với người khác. I met with salesmen, gặp những người buôn bán. I met with dentists, gặp nha sĩ. What else I met with recently? I met with contractors. Gặp người thầu khoán. I met the architects. Gặp người kiến trúc sư. I met all kinds of people. Đủ hàng người hết. Okay. It's one thing that's common with them. Hiện bây giờ thầy thấy một cái rất rất là thông thường mọi người. Everyone is worried. Ai cũng lo âu. Yes or no? Aren't you worried? Ai không lo không? Aren't you worried? Huh? I'm worried like hell. See my white hair? I mean, that's why I have to shave my head. Thầy cũng lo thí mồ, thằng tóc càng ngày nó càng bạc. Nhất là thí này, it's on this side. Pay attention, this side, my hair. Cái thí này nó mới bạc, thí này nó chưa bạc này. It won't be long before this side also white. Okay? People are so worried out there. Ngoài cái thời đấy, người ta ai cũng lo âu vậy sợ. Someone asked me this morning, what can you do about stress? Cái người hỏi thầy sáng này, làm sao mà đối phó với cái căng thẳng tinh thần? Why are you stressed out? Because you worry too much. Lý do cái việc căng thẳng tinh thần là tại vì lo, lo lắng quá đi. Yes.
Mình lo cái gì cần lo thì lo, còn phần nhiều mình lo khan không, lo chuyện mình đang băng, chuyện không đáng thì mình cũng lo đến cỏ.
Thầy Khanh là nói là mình chỉ lo cái gì mình cần lo, còn thiệt ra mình chỉ lo toàn chuyện rùi bu không à. This lady here says, we should only worry about the important stuff, but the truth of the matter is we worry about inconsequential stuff. Why? Tại sao như vậy? What about your son? You worry about your son?
Of course, if he's dating a girl, I shouldn't.
Thank you.
Compare that she's this, she's that.
Thank you. Is he married yet?
No.
That's what you're worried about, aren't you?
But there's nothing I can do.
Nhưng mà nói cái câu này nói trên trời dưới đất không? She says you should worry about important stuff only, and I said. You worry about your son dating the wrong girl. He says, of course I worry about my son dating the wrong girl. I have to live with her. Okay. So what to do? Làm sao bây giờ? She says, it's because of the fact of life. Cuộc đời mình như vậy, mình không lo đâu được. Đúng không? You don't worry how what you're going to do. Không lo. How can you not worry? Làm sao không lo được? How can you not worry is the real question. Làm sao mình ngừng lo? How do you stop worrying? You know what she said is true. Cô nói rất là đúng. You know you're supposed to worry only about the important stuff. Đáng lý mình chỉ lo những chuyện đại sự thôi. And yet you worry about all kinds of petty stuff. Nhưng đều mình không thể nào ngừng mà lo những cái chuyện toàn rùi bu không à. Right? So how do you stop that? Làm sao ngừng lại bây giờ? Yes, sir.
Drop your attachment to the outcome.
Drop the attachment to the outcome. Mà ngừng cái chấp trước của cái kết quả. No, it doesn't work. That's the Yi Jing Xiang right there. Nghe thấy nói một cái là cái thằng nó rớt rồi, nó không đồng ý rồi. No, I disagree with him. Okay, you have to pay center attention to these things. Để ý mấy cái chuyện. Yes, ma'am. She says the more you worry, the more you realize that it doesn't change anything. Nó càng lo nó càng chả thấy cả có chả có ý nghĩa hết, nó chả có kết hậu quả gì tốt hết. So how do you stop worrying? Sao ngừng lại? Yes. You excuse me. Let me ask him. Tell her to stop attaching to who her son dates. See if she can do it. Tell her. Hỏi cái cô này, này. Cô ngừng lại á, đừng có đòi con mình là đi ghẹo cái cô mà mình vừa ý của mình. Cô có được không? Tell her if she can start worrying about it.
I don't have any control over it. So then when
that's what she worries. Oh, man, phú phàng dễ sợ. I mean, this woman is mother. She is brutal. Yes, question.
Mm-hmm.
She says if there is, you worry because there's a person who worries. If you see that you empty yourself, there's no one who worries. Cô ấy nói là ai là người lo? Có một cái bản ngã nó lo, thành ra mình mới lo âu. Nếu mình cái bản ngã nó không thấy bản ngã thì tự động không còn lo âu nữa. Okay. It's not as simple you think. Cái việc nói toàn lý thuyết không? I mean, you guys only talk theory. That's what you want to hear. Cái việc muốn nghe toàn lý thuyết không ạ? Okay. You want to walk away from here and say, Master said that today is no self. Cái thầy thì biết cái vị muốn nghe là thầy nói ngày hôm nay là quả quyết quý vị rằng không có bản ngã. And you walk home, you go home and say, there's no self, I have no self, I have no self. And then and you yell your daughter. Thầy biết là cái vị là muốn thầy nói cái vị là dạy cô Lan này ha, là con không có ngã, cái ngã con thực sự là giả, không có ngã đâu. Ok, cứ về cứ nhắc cho cô Lan lái xe thì không có ngã, tôi không có ngã, tôi không có ngã. Ok, thêm ông chồng một cái, ông nhìn ai vậy? You want me to lie to you? Nói cái khác, cái vị muốn thầy gạt cái vị. Nói cái vị là không có bản ngã. You want me to tell you there's no ego? Nói cái vị nghe, cái vị không có bản ngã. Of course you are egotistical like hell. Tự nhiên cái vị bản ngã nó lớn dễ sợ. That's why you're here. Quý vị mới còn ở đây. If you have no ego, you wouldn't be here. Nếu thực sự quý vị không còn bản ngã, quý vị tới đây làm cái gì? So for me to tell you there's no ego, it doesn't work. Thì nếu thầy nói mà quý vị không có bản ngã, làm sao mà quý vị tin được? Okay? Yeah. So how do you stop worrying? Làm sao mà bớt lo bây giờ? Yes, it's true. There's an ego who worries. Có một cái bản ngã nó lo. It's true. So how do you stop the ego from worrying? Làm sao mà khiến cái bản ngã nó ngừng lo bây giờ? How? Yes. Huh? You have to catch yourself doing that. Okay? Mình phải coi là mình đang lo. Yes, ma'am?
I don't think it's possible.
It's not possible, she says. She's a professional. Cái người là người chuyên viên, chuyên môn. Không thể nào bỏ bản ngã được. Yes, ma'am? Cross your legs. Xếp bằng. Tell her to cross her legs. Thế cái cô kia mà xếp bằng cho cô coi. Tell her. Tell your friend back at the cross. Like, có cái cô sau kia sẽ bằng nhau nghe. Cái cô mà tóc đỏ kìa. Vậy cô sẽ bằng được, cô gì sẽ bằng không? So what to do, làm sao bây giờ? Yes, sir. Says you the more you worry, the more you're hurting yourself. Đừng lo thì càng hại cho mình. Yes, ma'am.
So realistically, I think stop worrying 100% is not realistic. So just not react to it, don't make any action, don't say anything about the feeling of being worried to minimize the damage.
Why are you worried? Tại sao quý vị lo dữ? I don't understand. I don't. It's not something I understand. Sự thật thì không hiểu được cái chuyện đó. Tại sao con lo vậy con? Ê. Tại sao con lo? I asked someone, why do you worry? He says, it's just my nature. Can someone help you out? Tại sao quý vị lo? Why do you worry? Do you worry? Why are you in trouble? Hỏi cái cô này, cô có lo có đâu? Lo về cái gì? Trời trời được rồi. nó rõ ràng, nó mù mịt. Yes, ma'am.
It's
She's confused too. Cái cô này cũng là loạn sắc, cũng loạn xài hết. Yes, yes, ma'am. I love movies, yes.
Okay, Scarlett O'Hara, when Red Butler, the first one, walked out, she was so stressed out, she cannot think, she worried. But then the famous line is, she would say, I'm not worrying about it now, I'm worrying about it tomorrow. So if we stop worrying, our mind is clearer, then we can deal with it better tomorrow.
This woman is so deluded, she fools herself. These intellectuals, you know, say, I don't worry about now, I only worry about tomorrow. It sounds to me like hell, she's worried about tomorrow so much right now. But they refuse to recognize it. Yeah. You are so deluded. You realize that when you say, I stop worrying about now, I worry about tomorrow, You're so worried right now about tomorrow already, on top of what you're worried about today. You're so deluding. You're deluding yourself. You can only convince yourself intellectually not to worry, but actually you're so worried. That's why you have to fool yourself. There's no solution. There's no real solution. Không có cái giải quyết được. Okay? The only way for you to stop worrying, cái cách duy nhất mà quý vị lo, okay? You worry because you have desires. Lo là tại vì có cái tham muốn. Okay? If you want to reduce your worries, muốn bớt lo, what do? You reduce desires. Bớt cái muốn này, nó sẽ bớt lo. That's all you can do. Nó giảng gì như vậy đó. Bớt muốn thì bớt lo. Okay? Agree, disagree. Đồng ý không? Đồng ý. Chỉ bớt muốn thôi. Thì có gì đâu mà lo nữa đâu. If you reduce your desires, there's fewer things to worry about. You keep on looking for something so advanced or sophisticated. Quý vị cứ đòi mê toàn cái triết lý cao siêu không, mà cái mà giảng gì nhất mà quý vị trước mắt nó bắt không ra. You don't even know your ego is. The young girl back there. You tell me there's an ego. What does it look like? Is it round? Is it square? Is it hair? No hair? Is it white or black? Cô cái cô nói với thầy là có bản ngã đó, thì thầy hỏi bản ngã cô là sao, nó tròn hay là nó vuông, nó có tóc hay là nó hói, nó da nó màu gì, quý vị đâu có biết. You don't even know what you're talking about, right? The one thing we know that you know about is your desires. Cái mà quý vị biết được là cái tham muốn của quý vị. Yes or no? People talk about the ego, but I know you don't know what your ego is. Người ta cứ nói với thầy là bản ngã tôi là cái ngã này, cái bản ngã đủ thứ hết. Thầy chắc chắn là họ không biết bản ngã cái gì, là cái của họ là cái gì hết. I know you have no idea what your ego is like. You cannot recognize your ego. Quý vị nhận bản ngã không ra đâu. I guarantee you that. You cannot recognize your own ego. It comes, it sits right in front of you, cannot recognize it. Nó ngồi ngay trước mặt cái vị bắt nó cũng không ra luôn nữa. It's the truth. Sự thật là vậy đó. You cannot recognize your ego. Cái vị không thể nào thấy được cái bản ngã cái vị được hết. You cannot. That's why you have to come to us. Bởi vì cái việc cần tới đây vì vậy đó. We can see it, but you can't. Chúng tôi thấy được, mà cái vị thấy không được. Okay? So I repeat, thầy nhắc lại quý vị biết. If you want to stop discriminating, quý vị mà bớt muốn bớt cái lo, you stop, you have to reduce your worry, bớt cái lo âu, okay? You have to reduce your desires. Thì quý vị phải bớt cái tham muốn của mình. Okay? Nghĩa là sao? What does it mean? How do you reduce your desire? Làm sao bớt cái tham muốn bây giờ? What? What?
Be vegetarian.
Be vegetarian. Ăn chay. I wouldn't recommend it. You cannot have Peking duck. Right now, Peking duck, I mean, even the communist bureaucrats can't name a Peking duck right now in their convention. Tại sao bớt tham muốn bây giờ? Yes. You practice giving. Bố thí đói lắm em ơi. You give, you'll be so much poorer. Đừng có dạy. It doesn't matter how you do it. Just reduce your desire. You want. You are so unreasonable. Cái gì công việc công nhận tham lam dễ sợ luôn. Thầy đã giảng tới nơi, tới còn phải đòi. Giờ thầy phải chỉ con làm sao mà bớt cái tham muốn. Tham muốn là ai tham muốn? Who desire? Who wants things? You want things. You want me to tell you what to stop. Cái vì là người tham muốn đòi thầy chỉ cách mà không tham muốn. Vừa phải thôi. You are so greedy. Tham lam dễ sợ lắm. Chỉ tới đây rồi cũng đòi chỉ thêm nữa. Đừng có tham thôi. That's all you have to do. Stop this desire. Đừng có bớt tham muốn. Be happy with what you have. Có, cảm thấy là đầy đủ rồi. Ok? Đừng có đòi. Don't ask for more. Ok? Đừng có đòi thêm. Giống như sống, mình lừa mình sống được quá khứ vậy. I'm going to tell something that she's going to like. You fool yourself. I say, it's just like, you look at the past. Ooh, I've got so much already. I'm so happy. That's the time to fool yourself. Lúc đó mình tự gạt mình. Mình có đủ rồi. Tại vì mình đã có rồi. You have enough already. Looking at the past. Nhìn quá khứ. Thấy mình đó đủ rồi. I have enough already. No? You have to decide to do it. No one else can do it for you. Mình phải tự chính mình làm. Không ai làm cho quý vị được hết. We can talk all we want. I can talk all I can. Thầy nói tới tận thời gian cũng quý vị phải làm. You still have to do it in the end. And the way to do it is when you first start by fooling yourself. Bắt đầu gạt mình. Nói là mình đủ rồi. Okay? It's no big deal. I have it already. I have enough already. Hai vợ đủ rồi. Okay? Questions? Cười. I said, you remarried once, that's enough. Don't go for a third. Mình đã có hai vợ rồi, không nên tới kiếm vợ thứ ba nữa. Ok. Questions, ai thắc mắc gì không? Tức gọi là hết muốn rồi. Đúng. Thì Tại vì cái đó là cái muốn gọi là cái phương tiện thôi. Tại phải cần cái muốn mình mới tiến bộ được. Thì mình tiến bộ tới một cái trạng thái mình không còn muốn nữa. Giống mình bắt đầu mình tự gạt mình ấy. Cái cô gạt cô nó là tại vì tôi đúng. Còn thầy dạy cô là gạt lúc mình sai mình cũng gạt mình nữa. Để mình tới cái đúng được. Chứ còn nghĩ là mình gạt để mình đúng là mình chết. Đúng, rất nhiều người như vậy. Bởi trong Phật giáo mình, tại vì trong Phật giáo mình, bởi vì những cái người mà tu đó, khi mà ta nghĩ ta chứng quả rồi, ta phải tới gặp cái người thiền tri thức để họ xác nhận cho. Tại vì bây giờ đại đa số những người tu hành họ bị kẹp ở cái thế như vậy đó. Là có những cái tà kiến, họ nghĩ là họ đạt, mà thiệt ra họ chưa đạt. Đó là một cái loại đại phiền não. Thành ra những trường hợp như vậy đó, thì Phật pháp của ta với Đại thừa có cái pháp nói là khi bị nghĩ mình đạt được quả đó, phải tới gặp thiền tri thức để họ xác nhận mới dám nói, là mới dám tin. Còn nếu tự mình nói không được tin. Thì bởi vậy, nếu mà không có phước thì ráng mà chịu. Có chứ. Tại vì họ tu trật pháp con. Không phải, họ tu trật cái pháp. Thành ra họ không có được thiền tri thức. Còn bên Đại thừa mình không có, mình đã chuẩn bị cái đường đó rồi. Bên Đại thừa mình đầu tiên là quý vị phải bố thí. Thì mới tạo cái duyên với thiền tri thức trong tương lai. Thì khi trong khi bị bố thí, khi bị thi thực thoại bây giờ, trong tương lai mới tới đòi lại được. Hiểu không? Còn bên Nguyên Thủy, họ chỉ tìm cái lợi thôi. Thành là khi mà họ lợi lợi, khi mà tới lợi rồi, hết cái phước họ rồi á, thì họ ngừng lại, họ đi tiến tiếp được nữa. Còn Đại thừa mình chịu thiệt thòi bây giờ. Mình tới, mình làm công quả cho chùa, mình quét sân, quét lá, ha? Mình dành dụng tiền, mình bố thí tiền, mặc dù mình con cái mình nó đói hơn một tí, nó thiệt thòi hơn một tí. Điều đó là mình tạo cái nợ với cái người thiền tri thức. Trong tương lai mình tới mình đòi, người ta phải trả lại cho mình. Chứ còn mà con chịu khó mà bắt gạt người ta bây giờ để người ta nợ mình bây giờ, trong tương lai ta đòi ta không cho con lại, không ai cho con, không ai trả đâu. Cái đó là bên Nguyên Thủy bên ngoài đạo không hiểu cái chuyện đó. Nguyên Thủy ngoài đạo với cái người mà chưa hiểu đạo, ta lo đi gạt người ta. Đi gạt người ta là nợ người ta. Trong tương lai rồi sau người ta ai giúp mình được nữa, ai trả mình bây giờ. I explained to her. She says, how can you know that you are on the right track? I explained to her, you're on the right track, you certify the fruition. Then in Buddhism, it is imperative. You go look for a good new advisor to certify. You can certify your fruition. If you haven't been certified yet, you are not allowed to believe you are certified. You attain a fruition. Là xem Buddhism, Phật giáo mình nó kỳ chuyện đó lắm. Là con tu là mình phải được người ta chứng mới dám nói, nghĩ là mình đạt được. Không, chưa được chứng không có quyền nói, không có quyền nghĩ như vậy. Cái đó là tà kiến. That is considered deviant views in Buddhism. You think you attain a fruition and you have been certified yet? That's a big no-no. Okay? Sao? Cũng được, không sao hết. Thầy thì nói đi, đừng có đánh lạc đề tài. Cái óc thầy bây giờ nó yếu dễ sợ lắm. Okay. Già lũ lẩm cẩm rồi. Okay. She asked a question, I said, please hold on. Because don't confuse me. My range is limited. You distract me, I get lost. Where was I? See what I mean? So you need to have someone certify you attain the fruition. And she says, but you talk about something that's theoretical. How can I find someone who can certify to me? I said, exactly why. The reason you cannot find someone to help you when you come to that level is because no one owes you. Owes you. In Mahayana, contrary to Hinayana, cái đại thừa nó khác kỹ thừa cho đó. Okay, đại thừa, we teach you to go and practice giving. Bắt đầu hết đó là bố thí cái đại. And when you practice giving, you take losses. Quý vị thiệt thòi dễ sợ. You lose money, you lose time, you lose your blood and sweat. Quý vị thiệt thòi tiền, thiệt thòi thì giờ, thiệt thòi công lao, thiệt thòi cái tâm huyết của mình. Okay? And when you do that, someone owes you. Cái người đó, người ta nợ mình. They owe you. That's why in the future, vì người ta nó nợ mình. Thành trong tương lai khi mình cần đó, người ta đang cần mình tới, mình cho, mình chịu thiệt thòi cho người ta nợ mình dễ sợ. When they need food to eat, người ta đang cần gạo để mà ăn cơm để mà tu được. Okay? Think about it this way. I'll be very practical for you. Người ta tu hành, ta cần cái gạo để ăn, mà ngồi thiền được. They meditating. They need to eat so that they can meditate. So you go and give them rice. Thì ta biết, mình biết thì mình tới cho ta cúng gạo cho người ta. Give them soy sauce, cho xì dầu. The nun is not here. Sư cô không có ở đây. Give them MSG, cho bột ngọt. Give grease cho dầu mỡ. Okay, lots of tofu, nhiều đậu phụ dễ sợ lắm. Okay, so you know they need those things in order to practice. Họ cần những cái đó để họ mới tu được. So you make sacrifice and quý vị hy sinh. Okay, quý vị you make sacrifice, you give them to them. Mình hy sinh, mình cho người ta. Okay? It takes sacrifices. The Haitian, yes or no? Right? Of course, you have to make sacrifice. You cannot give with nothing. Cho người ta phải thiệt thòi, cho mà lợi cũng được. It's not possible to give and yet you gain out of it. Okay? Mình cho là phải thiệt, phải lỗ. Phải không cô nhập lạc? I cannot think of a situation where you give and you gain out of it. Thầy chưa thấy cái trường hợp nào mình cho người ta mình lợi được hết á. Mình cho người ta là mình bớt gạo mình ăn, cho người ta là bớt tiền mình xài. You give them less, you have rice, you have less rice to eat and feed your children. You have less money to spend on yourself, right? Sự thật là như vậy. Mình cho mình thiệt thôi á. Yes. That's not giving. She said, what if I give my affliction? I said, that's not giving. Cho phiền não không phải là cho phiền não là đang thiếu nợ người ta. You give them your affliction, you owe them now. Okay? Yes. What if you give and you regret it? What? That is normal. Đó là chuyện thông thường. I can't think of a case where you give and you say, oh, I feel so good about this. Mình cho, mình nói, oh, mình tôi sung sướng, dễ sợ lắm. Cái đó thầy chưa thấy nữa. I never seen it. In all of you. Tất cả mọi người cho mới... cho mà thầy cũng được phí nữa chứ. People tell me. See? I give it to you, but you cannot waste it. You hear? Okay? So, because you make sacrifice that quý vị đang hy sinh, okay? That is why cái người ta nợ mình. That is why they owe you. So, because you give them what they need, tại người ta đang cần mình cho, cái nợ đó rất quan trọng. Now, when it's your turn, that you need to be certified, hopefully this person will be able to certify you. Thì trong tương lai cái người này khi họ tu hành đàng hoàng họ có thể chứng nhận được cho mình. Thế nhân duyên phải như vậy, ta mới chứng nhận mình chứ đâu phải khơi khơi cái việc nói tôi chứng cho thôi. Can you believe that that's why in the future this guy now he cultivates and because he have food to eat and soy sauce to add flavor, that's how he became enlightened. Now you need to be certified. That's why he said, oh, I better pay him back gladly. Okay. Thành thường thường á, những người mà được thừa nhận tại vì họ là chủ nợ. Mà họ không phải là ông chủ nợ thì đừng hòng mà được thừa nhận. So in my humble opinion, if you are not a creditor, you have no condition, you come and get certified, you cannot find that person. Không phải chủ nợ kiếm ra đâu, đừng có tưởng bỡ. Đi ngã qua mặt lần trăm lần, gặp trăm lần cũng trơ trơ như củ khoai vậy. Okay. Mấy ông thầy khiếp lắm á. Ông thầy khiếp lắm, nhưng thầy như cỡ Tiên Hóa nha, mà quý vị cũng có duyên, ông đi ngang gặp ông như là không khí, như là đá, như là gỗ vậy. You meet a guy like Master Shen Hua. If you have no condition with him, you see him as air, like stone, like wood. Okay? You won't look at him to help to certify to you. Không có nợ, đừng có hòng, ta không cho thấy đâu. Okay. Thành nó đừng không cần đòi. That's why I'm telling you, you don't need to make demands. Okay. Thành bên đại thừa mình mới lo bố thí lúc đầu. That's why in Mahayana, we teach you to practice giving. Đại thừa mình phải bố thí. Mới đi xa được. That's how it's going to bring you all the way. You practice giving, you will not make it. Quý vị không có bố thí, không thể nào tu tới nơi tới chốn được. Even him, ngay ngài Tiên Hóa cũng phải bố thí rồi. He still has to practice giving. Okay? Hiểu không? Okay. So now you reduce your desire. That's all you can do. Này, thiệt sự quý vị, là Khoan nói bản ngã đấy, chỉ nói là bây giờ mình con đường mình tu, ok, mình biết bản ngã là gì, mình biết rằng cái tầm quan trọng của bớt thiểu cái dục, bớt cái ham muốn này. Okay. The critical thing is to reduce your desires. If you want to worry less, you reduce your desires. Nói cách khác, quý vị muốn bớt cái lo âu thì bớt cái tham muốn này. Tự động lâu trẻ. Ok. Thắc mắc gì không? Any questions? Ok, let's go back to the lecture. Trở về lại cái kinh. 131. The master, great master stress. Ngài Ngũ Tổ nói, you recognize this mind, and you're able to maintain it, then you arrive at the other shore. Ngài nói rằng nếu quý vị nhận được cái tâm này và giữ được cái tâm này là quý vị tới đã đáo bị ngã. Okay. If you are confused, quý vị mà nếu như quý vị mà bị mê loạn, and you stray away from your true mind, và quý vị từ bỏ cái chân tâm quý vị, thì quý vị sẽ đọa xuống tam ác thục, then you fall. The proof is in the pudding. Cái này là trong cái bằng cơ đó hả? The majority of the people of human being, đại đa số những cõi nhân gian này, okay, they're confused. Họ bị mê muội. That is why after they die, vì vậy sau khi họ chết, the overwhelming majority fall to the lower realm. Đại đa số của họ sẽ đọa. They include someone you know. nó bao gồm một người, một số người mà quý vị biết trong gia đình quý vị, in your own family. Ok. So the patriarch said, mà ngài ngũ tổ mới nói, nếu quý vị muốn biết cái đại pháp này, cái yếu pháp này, if you want to understand the essential of Mahayana, you need to preserve this true mind. Quý vị phải giữ cái chân tâm này. Okay. Quý vị biết không? Okay. Biết bao nhiêu người thế gian này không biết cái danh từ chân tâm là cái gì. You know, even her son doesn't know about the true mind. Ông bác sĩ cũng không biết này. Kỹ sư không biết này. I know the doctors don't know it. I know the engineers don't know it. I know a rich person doesn't even know it. Okay. Những người giàu có cũng không biết cái chân tâm là cái gì nữa. Dễ sợ như vậy. Let alone trying to preserve it. Try to maintain it. Đừng nói chuyện mà duy trì cái chân tâm nữa. Ok. Question, ai thắc mắc gì không? Cô Quảng Ngân. He says, when you said Master Xuehua, even Master Xuehua practices giving, he says, I never saw him practice giving. Yeah. Cô thấy cái gì? What did you see? Cô thấy ông làm cái gì? Cô thấy ông làm cái gì? Okay, he says a couple of things. Cô này có nói hai cái chuyện. He says, first of all, Master Xuehua is, as far as she knows, he didn't practice giving. Thứ nhất cô nói là Ngài Tiên Hóa, theo cô hiểu là Ngài Tiên Hóa không có bố thí. It's because he's from a poor family. Tại vì gia đình nghèo khó dễ sợ, rất là nghèo. Okay, very poor family. Number two, he says, she says that this in America, a lot of people give. People are very generous in this country. Cái xứ Mỹ người ta rất là bố thí rất là nhiều, tâm rất là rộng lượng. Ok, thì có lợi gì không hả? Hả? Phải không? Câu hỏi là có lợi gì không hả? Is there any benefit to it? Do they get anything? Yes, sir.
So he gave a lot of dharma. He gave a lot of carelessness.
Ông nói là ông cho nhiều lắm. Even his disciples doesn't believe he practices giving. Quý vị thấy không? Mình nên là phe mình nói với nhau thôi, cái chùa mình nói với nhau thôi. And let me tell you, okay, first of all, it's between us only, okay? Mình nói cái pháp của mình cho cái pháp của cái phái mình thôi, chứ còn không phải nói pháp Ngài Tiêu Hóa, phái Ngài Tiêu Hóa nó khác. Ngay đệ tử Ngài Tiên Hóa không biết là Ngài Tiên Hóa bố thí, là cái gì thấy không? Ông bố thí loạn cào cào. He gives to the hilt. Bố thí không thể tưởng tượng. Bố thí chỗ nào? What is he ever receiving? Bố thí chỗ nào? Yes. Thầy nói cô nghe này. Cô nói là không bố thí tiền cái gì. She says, he's poor, he doesn't give money. Vậy cái chùa là không phải là bố thí sao? Thầy cái chùa không phải là bố thí sao? I ask her. Erecting a temple, isn't that giving money? Ngoài bố thí sao? Cái vì muốn con mà muốn ra đó, có cái mướn cái pháp, cái pháp, cái giảng đường đó, tốn bao nhiêu tiền một tháng biết không? Mở cái chùa là bố thí cái tiền mướn giảng đường đó. I'm explain to you bluntly, to have a temple is a practice giving the rent every month of renting a similar place to explain the dharma. Đúng không? Đâu ai trả, đâu có ai trả ông cái tiền mướn giảng đường đâu. Huh? Right? So right there, cái đó là quý vị thấy bố thí không? Tới chùa ăn á, không tốn tiền, không phải là bố thí sao? You go and have a free lunch at the temple. Isn't that giving? Hả? Cô Khả Ngân thấy không? Mấy cái đồ ăn ngon mình đâu có ăn đâu. Whatever is good, he doesn't eat it. He gives it away. Đồ ăn ngon, ông cho người ta ăn. Ông đâu có đồ ăn đâu. Ông ăn biết gì? What does he eat? Ông ăn cái gì quý vị biết không? Rice, boiled vegetables, and liver tofu. Mỗi ngày ăn cái gì? Ăn tí cơm này, tí rau luộc này, tí đậu phụ luộc này là xong rồi. Không xì dầu, không bột ngọt, no soy sauce, no MSG, no salt, không có muối. Không phải là bố thí sao? Mình nhìn nhường những cái đồ ăn ngon để người khác ăn. So you let other people taste good food, isn't that giving? Không phải bố thí sao? Hả? Ok. Nhưng điều cái đó vẫn còn nhỏ đối với bố thí cái. Bố thí pháp. But that's nothing compares to his giving of the Dharma. That's what I value from him. Thầy quý nhất là cái đó của Ngài đó. Cái pháp của Ngài nó quý không thể tưởng tượng được. You don't, you know, you understand, you have any wisdom, you realize his, one of his greatest gifts of this world is his Dharma. Những cái mà quý báu nhất mà Ngài Trung Hóa có trên cái quả nhân gian này là cái pháp của Ngài, which we practicing, chúng ta đang tu cái pháp của Ngài. And let me tell you, I've seen nothing that comes even close to. Thầy chưa thấy cái pháp nào nó hay như cái pháp này, chưa thấy. All the patriarchs I've read, tất cả những tổ sư thầy học, thầy nghiên cứu, chưa thấy cái pháp nào hay bằng cái pháp này. I've never seen anything. Ví dụ, for example, cái thủ nhãn, một cái kho tàng nó vô báu. The 42 hands and eyes is a tremendous gift. Okay? Cái thủ nhãn nó kinh khủng. Cái thủ nhãn, cái vị tu thủ nhãn, if you practice the 42 hands and eyes, you'll be rich, quý vị sẽ giàu. Nghe không? Sẽ giàu. You will be rich. Okay. All right. You will be healthy. Quý vị sẽ khỏe, khỏe mạnh. You have a long life. Quý vị sẽ sống lâu này. You have social status. Quý vị sẽ có cái địa vị trong xã hội này. You have wisdom. Quý vị sẽ có trí huệ này. You have samadhi power. Quý vị sẽ có định lực này. You have. Cái gì quý vị cần để có. Whatever you need, you have it. In particular, you become enlightened. Quý vị, nhất là quý vị sẽ đắc giác ngộ. Đòi cái gì nữa? Huh? Tell me. What did your mom give you? Thì hỏi cái gì, mẹ cái gì, cha cái gì cho cái gì nó bằng cái đó thôi. What did your parents give you that even comes any close to it? Cái pháp nó kinh hoàng, cái pháp nó vô giá. The Dharma is priceless. They gave it to us. Thầy đi nghiên cứu, đi sưu tập những cái pháp. Con có biết khi mà Ngài Thiên Hóa, Ngài chết đó, Ngài ngủm đó, là thầy đi kiếm tài, để thầy kiếm pháp ngay lập tức. When my master died, the first thing I did is went around and looked for another teacher. Kiếm thầy ngay lập tức. Ngài Thiên Hóa chết là thầy đi kiếm, thầy bỏ đi kiếm thầy ngay lập tức. I looked and looked at kiếm, kiếm. I read and read. Đọc biết bao nhiêu sách. Đọc biết bao nhiêu lời dạy của mấy ông tổ khác, mấy ông sư khác. I read. Teachings from Sân Diện, Thích Nhất Hạnh, đọc Ngài Thánh Nghiêm này, đọc Thích Nhất Hạnh này, Thanh Từ này, the Vietnamese Masters, Tibetan Masters, Đại Lai Lama, đọc nghiên cứu Pháp Ngài Đà Lai Lạc Ma, mấy cái ông Tây Tạng, Tổ sư người Tàu, Chinese Masters, Japanese Master, Tổ sư Nhật, you name it. And this, and no Dharma comes any close to the four two hands and eye. Không có cái pháp nào nó có thể so sánh với 42 thủ nhãn nổi. Nó khiếp như vậy. And that's not giving. Chưa đủ hả? And finally, well, cuối cùng. Okay. Còn cho cái gì nữa? Cho cái một cái mà quý vị không thấy được. He always give you something you can't even see. Cho cái gì? If you believe in the Dharma, nếu quý vị tin cái pháp đó đó, okay? You tin vào cái pháp vô song này. You believe in this unique and unparalleled Dharma. You become fearless. Quý vị không biết sợ gì nữa. Tu cái pháp này không ai cản quý vị nổi. If you practice this Dharma, no one can stop you. Okay? I just proved to you. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Okay? His disciples don't know about this giving. Học trò của ông Tiêu Hóa không biết những cái bố thí của Ngài Tiêu Hóa. Tội nghiệp không? Don't you feel sorry for them? Còn thắc mắc gì nữa không cái phe kia? I ask you disciple Master Tiêu Hóa, you still have any doubts about your master? Talk to me. All right. Thành ra Ngài Tiến Hóa đó, để cái trình độ Ngài đó là phải bố thí, càng phải bố thí. The higher you rise, the more you practice giving. Yes. Thầy già sau kia. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So you need to guard this mind. Thì quý vị phải duy trì cái tâm này. Okay. Guard this true mind, your true treasure. Giữ cái tâm là gì? Giữ cái tâm là giữ cái bảo vật của mình. Okay. When you practice the four two hands and eyes, this true mind comes forth. Quý vị tu tu cái pháp thủ nhãn đó, quý vị mới thấy là cái chân tâm quý vị nó hiện tiền, nó lộ ra. Một cái bố thí mà quý vị không thể tưởng tượng được. Then you realize what your mind is capable of doing. Quý vị mới thấy được cái tâm quý vị có thể, cái khả năng tâm quý vị nó vô tận, vô lượng, vô biên. Dễ sợ như vậy. You practice meditation, you can't see it. You practice hand eye, you see it. Quý vị thiền không thấy được. không thấy được cái khả năng của cái tâm quý vị. Tu thủ nhãn đó, nó lộ ra. Đừng có tham, chỉ tu thôi, đừng có tham gì hết đó. Có cơ hội tôi cứ tu thôi con. Đừng có đòi hỏi. That's why I'm teach you. You want the true mind to come forth, just practice the hands and eyes. Don't expect anything. Đừng có đòi hỏi, đừng có mong cầu. Chỉ tụng là tụng thôi. You just recite. Ngày nào đó, nó hiện ra cho quý vị thấy. One day will manifest to you. Okay? You see. Quý vị sẽ thấy. I assure you, you see. Quý vị chỉ tu thôi. Đừng có tham, đừng nghĩ, đừng suy nghĩ. Don't do it like the other people teach you. You recite this mantra, you get this. Người ta dạy quý vị cái thần chú này, nó có cái lợi này, quý vị tu để mà được cái lợi này. Đừng có tu như vậy. We don't teach it like that. We recite, we ask you to recite mantra, that's it. Chúng tôi dạy quý vị tu thôi, tu thôi. Để nó tự động nó lộ ra. Đừng có tham. Don't be greedy. Okay? Just recite. Quý vị tu cái pháp đó, từ đầu những cái lời nó lộ một cách vô hình, quý vị không cần biết luôn. Okay? All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà ta dạy quý vị mấy cái thần chú, mấy cái pháp đó, tu cái này có cái lợi cái kia là tại vì cái pháp họ chưa tới nơi tới chốn, mới là khuyến khích quý vị là làm cái này có lợi. Chứ còn cái lợi nó lớn quá, không cần nói hết thì giờ mà tu. I see the people who teaches you the tantras, like the Tibetans and the other teacher, they say you recite this and you get these benefits because they are only focusing on the small benefits. You just recite, the benefit will be far greater. It is not enough time to explain to you all the benefits. That's why the people who teach you and associate them with the benefits are, they haven't understood the Dharma yet. Những cái người mà dạy cái điểm đó, tu này có lợi này, có lợi nọ, là tại vì họ chưa tu tới nơi tới chốn thôi. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Dạ thầy, có hỏi con đi làm có nghe thầy dạy thiền đứng á. Thì lúc mình đứng tự kinh mình đang làm những cái trang nghiêm không?
Đứng tụng kinh hả?
Dạ, mình đang làm thiền đứng,
thiền đứng con chưa thấy ra sao. He says, the other day I taught about standing meditation. And can I do it to while reciting sutras?
Quý vị có hỏi hồi nãy là bữa trước nghe thầy dạy cái thiền đứng mà chưa bao giờ thấy ra sao hết. Đều ông thắc mắc là nếu dùng thiền đứng mà tụng kinh nó có ra sao không? Không biết học trò tiếng hóa nó dốt như vậy không hả?
I wonder if Master Chi Hoa students are equally stupid.
Tụng kinh là gì mà thiền là gì? Why do you meditate? Why do you recite sutras?
Do you know that we are easygoing for you Westerners? Quý vị biết không? Ở xứ Mỹ, thằng thầy lè phè một tí.
Thầy, quý vị biết không, thường thường trong kinh đó, quý vị biết không, cái thời ngày Tuyên Hóa mà thầy ở Vạn Mực Thành đó, lúc mà đọc kinh phải chắp tay lại như vậy.
When I was at CTTB, the way the Chinese taught us is that when you recite sutra, you put your hands together.
The cung kính, meaning that when you recite sutras, your mind should be respectful. Đọc cái kinh, tâm quý vị phải cung kính. Thì cái kinh mới có hiệu nghiệm được.
Phải không cô Quảng Ngân? Let me ask Master Xuyên hỏi disciples now.
Hỏi đệ tử Ngài Tuyên Hóa ra sao? Có đúng hay là không?
Thầy nói thầy cái chuyện con tự con
Nó một cách thiền khác. Ok. She's right. Cô gọi người trả lời rất là đúng. Ok. I taught you one form of standing meditation. If not, I would not use it while reciting sutras. Thầy dạy cái bữa trước đó trong cái khóa thiền đó là dạy cách một cái phương pháp thiền đứng, chứ không phải cách duy nhất. Cái thiền đứng mình thường làm buổi sáng chủ nhật đó.
In Sunday morning, we practice standing meditation right there. Buổi sáng chủ nhật.
Thì vì tụng kinh A Di Đà đó, đứng thẳng, đứng, okay, you stand up straight, okay, đứng thẳng như cây thông vậy đó. Don't move, đừng nhúc nhích.
When your legs are stiff and are itchy, you don't move.
Chân nó khó chịu, lưng nó khó chịu, đứng yên, đừng nhúc nhích. Okay, you can tell newcomers, những người mới tới, they always 5 minutes later they shift a little bit, right? And then or they put their legs on the bar and cushion. Hoặc có người lấy cái chân để lên cho nó đỡ mỏi. Okay. I'm not looking at anyone in particular. Okay. Standing meditation meaning you stand there, you don't move. Thiền đứng là sao? Lúc tụng kinh đó, đứng không có nhúc nhích. Không nhúc nhích, you don't move. That's called standing meditation. Đó là một cái loại thiền đứng. Mà sáng chủ nhật nào mình cũng làm. Every Sunday morning we do that. Now, this brilliant disciple of mine, cái người đệ tử mà ưu tú của thầy đây đó, okay, nói bây giờ con có thể dùng cái thế thiền đứng kia mà tụng kinh được không? He says, if I teach, can I do this while reciting sutra? Ông thông minh như sao ở ngoài, bây giờ con có thể chế cái phương pháp mà thiền đứng mới để mà tụng kinh được không thầy? Hỏi vậy mà nghe được không? How do you feel about this stupid question? Nghe có được không thưa quý vị? Lúc mình tới cái phần kinh A Di Đà mà phải chắp tay, không biết ông làm gì, ông làm như vậy hả? Chế thế mới. Thành tới cái phần lúc chắp tay, ông chắc ông chế cái thế này nghe. Hỏi vậy mà nghe được. Bữa này trưa này không biết nó ăn cái món ai nấu mà hỏi. I don't know what he ate today for lunch. No. Mình trả lời thẳng cho nó hiểu. Just in case he doesn't get it. No. Okay, any other question? I trả lời, ai muốn thắc mắc gì khác không? Okay, next. 132. Moving along. Giảng tiếp cái đại pháp của mình. Those who guard the mind, những người mà giữ được cái tâm này đó. That is the foundation of Nirvana. Đó là cái căn bản của cái Niết Bàn. What does it mean? The fundamental, the foundation of Nirvana. Cái căn bản của Niết Bàn, nền tảng Niết Bàn nghĩa là gì? They are in Nirvana. Họ đang ở trong Niết Bàn. That's what it means. Cái thân nó còn đây mà đang ở Niết Bàn. They're here, but they're in Nirvana. Cái thân nó còn đây mà đang ở Niết Bàn. Isn't that cool? Tuyệt vời không? Còn sống, nhe răng, nhăn răng này, nhe răng đây mà đang ở Niết Bàn. Nghe không Lan? Dễ sợ không? Cái tâm chỉ cần giữ, cái tâm vẫn ý tưởng cái Phật tính của mình là đang ở trong Niết Bàn. If you are able to be mindful of your Buddha nature, you are in Nirvana, đang ở trong Niết Bàn. Is he lying? Nói dối là không? You believe? Tin là không con? Nói gì tin đấy? Trời đất ơi! This guy believes anything. Someone who doesn't believe. Cái người không tin. Quack, quack, quack. A chicken. You are in Nirvana.
Then you are in Nirvana.
That's right. Vị thấy không? Cái này cái giờ là chứng minh cho quý vị thấy đó. Đâu phải cần chết mới nhập Niết Bàn đâu. Đang sống nhe răng này vẫn đang ở Niết Bàn như thường.
That's the proof right there to you from the patriarch's mouth. He says, you don't need to die to enter Nirvana. You can be alive right now and be in Nirvana.
Isn't that cool? Các vị biết cái chuyện đó chưa? Anyone knows about it? Huh?
There's hope for you, boy.
The essential Dhamma door to entering the way. Đây là cái yếu môn để mà nhập đạo. The teaching of 12 division sutra. Đây là cái lời dạy của 12 bộ của kinh. The end of the three periods of time patriarchs of the Buddhas. Và cái tam thế tổ sư của Phật. Okay.
And if anyone tells you, nếu có ai mà nói cái gì, that you do not preserve this true mind, and yet you could attain Buddhahood. À, nếu ai mà dạy quý vị rằng là quý vị không cần giữ thủ cái chân tâm này mà có thể thành Phật được là không có thể có được. It's not possible.
Okay. It's only one way. Có một cách duy nhất mà đắc đạo được là phải thủ cái chân tâm này. The only way is to maintain this true mind.
Questions? Ai thắc mắc gì không?
Yes.
Wu yu shu chu.
That is not possible. If someone tells you that you don't need to maintain this true mind and you can still attain Buddhahood, it's not, it's no such a possibility.
Yes, sir.
How does a false mind attain the Buddha?
False
personality, false mind can't be the Buddha.
Why not?
Because it's false. Because it has no potential.
What do you mean, no potential?
It has no potential to attain it.
Why not?
What this man here says is very interesting. Ông này nói chuyện rất rất là okay. He says, if you have a false mind, then it's not real. Therefore, you cannot attain Buddhahood.
Có người nói rằng là nếu như quý vị có cái tâm hư vọng đó, thì quý vị nó là không phải chân thật, thành quý vị không nào thể nào mà thành Phật được. Thì hỏi tại sao không được? Why not?
There's no potential to transform. False mind could be elected governor, but it can't be, it can't become an arahant.
What's so bad about having a false mind? Cái tâm mà nó hư giả, nó tai hại chỗ nào? What's so bad about a false mind? Cái tâm mà hư, cái tâm mà cái tâm mà hư giả đó, nó tai hại chỗ nào? Yes. Để khiến vị luân lạc trong cái luân hồi. What's so bad about it? Tâm hư giả nó tai hại chỗ nào? As long as that false mind still operates, khi mà cái tâm hư giả cái ý niệm nó vẫn còn làm việc, meaning what? Let me be blunt with you. Thầy nói một cách trắng trợn như quý vị nghe. It's working because nó còn làm việc tại vì why? Doctor, why? Why is it still working? Tại sao nó làm việc hả con? Kim Điền.
Ego.
Tại sao vậy? Ai biết không? Why? Chấp tướng, attached to Mark. Why? Why? You, the gimpy one. Why? Julie, why? It's working because you depend on it. Nó còn làm việc tại cái vị ý lại vào nó. You depend on it. Cái vị từ nói với mình tôi cần nó. Đúng không? I need it to differentiate. Tôi cần nó để tôi mới tính toán được cái việc làm của tôi. I need it, I work, phải cần làm việc, phải cần cái tâm đó. Yes? Yes? You need it. Yes? You need it, don't you? That's what you tell yourself every day. You wake up every day and say, I need this mind, don't you? I need to think. Have to think about it. Đúng không? Phải suy nghĩ. Phải tính toán. I need to calculate. Right, John? I need to calculate. Cái vị ý lại vào nó, thành nó mới thành việc được. Okay? And you depend on it because you don't know there's something better than that. Rồi cái ý lại thôi. Rồi đó, tại vì không biết có cái gì nó hay hơn nó nữa. Nó cao siêu hơn nó nhiều. Tại vì cái tâm của cô đó, nói là cái này nó cần thiết cho cuộc đời của tôi. She just said it. Half an hour ago, she said, as we live in the world, we need to analyze. Right? Mới nói mà. Nói là tôi sống trong cuộc đời này tôi phải tính toán. Đúng không? In other words, I need it. Tôi cần nó. Là chết. You think like that, you're dead. Is that clear? Cái này là cái ẩn. Cái bí mật mà quý vị không hiểu. This is the secret you don't understand. Quý vị không thể nào tính toán được. Okay? So you need it. And as soon as you need it, một khi quý vị nghĩ quý vị cần nó, what happens? It fools you into thinking that you need it. Nó dễ sợ lắm. Một khi mà quý vị nghĩ quý vị cần nó, nó gạt quý vị, nó thuyết phục quý vị rằng quý vị luôn luôn cần nó. Either Alzheimer is a blessing sometimes. Mm-hmm. Blessing to you, but not a blessing to your son. Okay? Mm. The problem with relying on the false mind is that you're fooling yourself. Cái vấn đề mà quý vị ý lại vào cái óc suy nghĩ quý vị là quý vị tự gạt mình. And that doesn't make many of you happy. Nghe có nhiều người khó chịu dễ sợ. He said, can you elaborate? Nhắn thêm một tí được không? He says, I depend on my mind. Nếu không suy nghĩ, không óc suy nghĩ sao mà sống bây giờ? Huh? How can you live without this discriminating mind? Cái đó giảng không được. Cái này không thể hiểu. You know something you can understand. Nói cho vui vậy thôi. Nói chuyện chìm tím vậy thôi. Cái này phải làm mới hiểu được, mới thấy được. You need to do it before you understand what I'm talking about. If you try to analyze, understand it, you will not be able to. Khi mình cố gắng suy nghĩ mà phân tích nó ra để mà hiểu được á, làm không được. Tại vì quý vị đang dựa vào nó để mà phân tích thì quý vị làm không được. Because you are depending on it to analyze. You won't be able to understand. You have to follow the instructions in order to bring you to stopping it. Quý vị cần làm theo cái pháp. Tới một lúc nào đó, nó sẽ ngừng lại. Nó tự động. It will stop. And the less you understand, the quicker you get there. Càng hiểu càng ít, tới đó càng sớm hơn. Thành những người đa nghi, buổi sáng mà nói chuyện đa nghi, những người đa nghi đó, không biết ông thầy nói đúng mà nói sai đó, tới đâu không được đâu. I give you an example. Those people who are very suspicious by nature, he says, I'm not sure I can go that far. Okay? They won't make it. Tới đâu không được. Yeah. Hỏi đi. Không biết tại sao hả? Không biết tại sao như vậy. Some people are very nice, and yet, they cannot help or give rise to evil thoughts. Why is that? Chẳng hạn như, give an example. Nói cho nó rõ ràng hơn. For example, you are a nice man, người đàn ông rất là đàng hoàng, rất tử tế. And yet, you see your wife, you feel like beating her. Thấy vợ muốn đánh vợ. Have you hear cases like that? Có ai có nghe những chuyện như vậy chưa? I didn't ask you. Có ai nghe chuyện đó? You hear that story? You know, he's a cái người ta người đàng hoàng dễ thương. The neighbor said he's such a nice man, polite and hardworking. Giảng viên nói ông này người rất là tử tế, làm việc rất là chăm chú, là làm you know. Người công nhân rất là gương mẫu mà mới khám phá ra về nhà chú muốn đánh vợ, hành hạ vợ, giày xéo vợ. And yet, in the privacy of his home, he brutalizes his wife, terrorizes his children, beats up his wife. heard the stories like that? Có nghe mấy chuyện như vậy không? Very often, right? Rất thông thường, right? Yes? I know I heard of myself. I will not elaborate. Huh? Yes? Có không? Everywhere, right? Not in Vietnam, but in the US, right? Không phải riêng Việt Nam, mà xứ Mỹ cũng có, right? You ask Putin, he will be in Russia as well. Ngay trong cái bên nước Nga cũng có. How about Afghanistan? Absolutely. Á Khang Đình có không? Chắc chắn có. What about Great Britain? Hoặc là bên nước Anh có không? Absolutely. Nước Đức có không? Germany. Germany? Yes. Okay. Phà gỗ. France. Nước Pháp có không? Có. China? Absolutely. Taiwan. Đại lục có không? Đài Loan có không? Everywhere, right? Why? Tại sao như vậy? Hả? Cô Liễu, tại sao như vậy? Why? Tại sao vậy? Đúng phải cô không? Thầy cho cô ví dụ cho thực tế hơn đâu. Đừng nói lý thuyết nó rộng quá đấy, mà nói chuyện rất là giản dị. Tại sao chồng hành hung vợ? Bây giờ cái phong trào mới, bây giờ vợ hành hung chồng, cô có biết không? Thì chưa kể chuyện đó, bữa đó là vấn đề khác đó. Why? Tại sao như vậy? Why? Tony, why? She deserves it? God, the retribution. Quả báo. Quả báo. Quả báo. It's your karmic retribution. What does it mean? Nghĩa là sao? In a prior life, the roles were reversed. Cái đời trước á, mình chỉ đổi vai thôi. Lúc trước á, mình ăn không ngồi rồi với ổng á, với ổng ăn không ngồi rồi với mình chịu thôi. Kiếp trước mình á, bây giờ nó xảy ra cho mình là tại kiếp trước mình đã làm ổng như vậy rồi. Nằm bả như vậy rồi. In a prior life, the role was reversed. That's why. Hiểu không? Hoặc là cái nghiệp báo của mình. Không có đâu. Từng người thôi con đừng có hiểu lầm. Từng người thôi. Có người nó rất là ác, có người rất là tốt. Không phải ai cũng như vậy đâu, đối với ai cũng như vậy đâu. Tại cái nghiệp báo của họ nó khác nhau. Ok? Mặc dù họ đi trật, họ học bao nhiêu phát cái đường ác hay nữa, mà bao nhiêu có người tốt, họ vẫn tốt như thường. Mình không biết được. Có đó tại vì cái nghiệp báo của người khác nhau. Ok? Có cái này nó rộng quá, tại vì có nhiều cái lý do tại sao ta chuyển hướng. Tại vì kiếp trước họ làm thầy ác, ác sư. Giờ ác sư tới dạy nó chuyển đi đường trật lại. Nghiệp báo hết. It's all karmic retribution. Ok? Any other question? Nói thắc mắc gì khác không? I know it's difficult for you. Cái này nói khó nghe, khó hiểu. It's not something you can understand. Cái này không thể hiểu được. Okay. The only way for you is to be taught how to get there. Cách duy nhất mà quý vị hiểu được á là quý vị tới cái cảnh giới đó quý vị mới thấy được. Nói quý vị hiểu cũng được. It's not something you can comprehend, you can analyze. Quý vị không thể nào suy nghĩ, suy luận ra được. Không thể suy luận ra được. That's where faith comes in. Bởi vậy cái lòng tin mới quan trọng. Lúc này lúc mình dựa vào cái lòng tin, nhưng không thể nào dựa vào cái lý trí cái gì được. This is where you depend on your faith. You cannot depend on your thinking mind. Ok? Chịu thôi. Con mà đa nghi là con chết ngắt. Chỉ tin thôi. All you can do is have faith. Cái faith, cái lòng tin nó sẽ giúp con vượt qua những cái trở ngại này. It only faith can help you overcome these obstructions. All right? 133. And once the fifth patriarch saw some bandits besieging a nearby city, một lần đó ngài Ngũ Tổ thấy cái tụi bị giặc cướp nó bao vây một cái thành phố gần đó. So he went down the mountain, ngài mới hạ sơn. When the bandits saw him, they were terrified because thì lúc đó mấy cái giặc cướp á, cái cướp tặc á, nó thấy ngài nó khiếp, nó hoảng lên. Because they saw he's surrounded by a retinue gold armor Vajra bodhisattvas with jewel weapons and awfully bright and fearsome. Ngài thấy họ thấy đó ngài được bao vây một cái nhóm là kim cang bồ tát mặc áo gươm với giáo với là áo giáp nó sáng quắc. And because of that, they were frightened and they ran away. Vì nó khiếp sợ, họ bỏ chạy hết. Okay. And one reason is that you practice, you maintain the Shruangama mantra. Một cái lý do mà trong kinh là nói cho quý vị biết, lý do là khi mà quý vị trì cái kinh chú Lăng Nghiêm đó, cái chú Lăng Nghiêm đó, thì quý vị có 84,000 cái kim cang Bồ Tát bảo vệ quý vị. Then you'll be surrounded by 84,000 Vajra Bodhisattvas, and they protect you day and night, ngày đêm bảo vệ cho quý vị. Okay. Similarly, cũng tương tự như vậy. The Vajra Sutra, all version of the Vajra Sutra, tất cả những cái bản của kinh Kim Cang, they're all protected by Vajra Bodhisattvas. Tất cả những bản kinh Kim Cang trong thế gian này đều được Kim Cang Bồ Tát bảo vệ. Hint hint, nói cách khác, quý vị thỉnh Kim Cang đem về nhà để trên bàn thờ là có Kim Cang Bồ Tát để bảo vệ nhà quý vị. In other words, you bring your Vajra Sutra, a copy of it, back home and put it on the altar. You will have Vajra Bodhisattva surrounding it and protecting it. All right? And that when your fire might burn your house, it cannot burn the Vajra Sutra. Thành khi nhà nó cháy đi nữa, kinh Kim Cang không có cháy được. Yes. When you travel, can you take it with you? Mình đi du lịch mình đem cái bộ được không? But you have to put on top of your head. Đem được nhưng mà phải để trên đầu mình đó, at all times. I don't know. I haven't tried it yet. Thầy em sao thầy biết được? Thầy chưa thử sao biết trả lời cái gì được? Do I look like I know everything? Một cái gì thầy cũng biết sao? I can lie to you so much. Thầy nói gạt cái gì một mức nào đó thôi, gạt qua lỗ cũng được. Người ta mất cái uy tín của mình. You can lie for so much and then you know your reputation, your trustworthiness is at stake. So that's why you don't push the envelope. Okay? Đừng có gạt, người ta có gạt nhẹ nhẹ thì không sao. Ít ít thì được. Okay. All right. 135. 125. What's interesting is in the history of Mahayana in China, cái rất là đặc biệt cái trong cái lịch sử của Đại thừa bên Tàu đó. The first three patriarchs, they practice with no dwelling. Ba cái vị tổ đầu đó, họ không có nhà. Okay? But then the fourth patriarch, he chose to open a Chan monastery. Thì cái tứ tổ đó mới làm ngược lại, là ngài mở một cái thiền viện, so that he can teach 500 disciples, để mà dạy 500 người đệ tử. Okay. And then the fifth patriarch expanded on that. Là ngài Ngũ Tổ tiếp tục dạy cho họ và thêm 200 người nữa tới học tiếp. So he expanded. Ngài bành trướng ra. They planted the field to support the temple. Họ trồng trọt. Okay. This is all against the Vinaya. Cái nó đi ngược lại cái luật. The monks are not supposed to dig the earth. Cái người sư đó, họ sư với ni đó không có quyền đào đất, đục đất. Okay, we are not allowed to dig the ground. Okay, đục không có quyền. We cannot plant trees. Họ không có quyền trồng trọt. Luật giới luật nói như vậy. And yet, it's an expedient. The child masters starting this new tradition. Nhờ Ngũ Tổ, Lục Tổ, nhờ Ngũ Tổ, mấy chúng tôi mới cái có cái hệ thống cái thiền viện. Okay. So thanks to the fourth patriarch and fifth patriarch, nhờ cái công đức của ngài Tứ Tổ và Ngũ Tổ, thành ra mình mới có cái thiền viện đời này. That's what they established. They initiated the Chan monasteries. Okay. Why is it important? Tại sao quan trọng? Because even though they went against the precept, mặc dù những cái người mà họ đã phạm giới như vậy, okay, they still became enlightened. Họ vẫn đắc đạo được. Okay, so that's why in Mahayana we're very conservative. Bên cái đại thừa chúng tôi đó rất là bảo thủ. Cái gì mà thầy mà làm mình mới dám làm. Whatever our teachers did, we would do. Otherwise, we don't stray that far from it. Ngoài ra không dám làm. Okay? Yes. They got burned down I'm told that some of the more recent patriarchs monasteries still exist. But then later ones are patterned after these temples. Thành ra nhờ về cái đời sau này người ta bắt chước mấy cái Ngũ Tổ, Lục Tổ đó, người ta mới là tạo cái thiền viện được. Okay. Later Bài Trang, Patriarch Bài Trang, which is a disciple of I would say the eighth patriarch, ngài Bát Trưởng Thiền Sư đó, là gọi như tổ đời thứ 8. Thì ngài mới đặt những cái điều lệ của cái thiền viện sao. Bài Trang Chan Master created the rules of the Chan Monastery. So he legitimized everything. Đó ngài mới đặt cái điều luật, điều lệ trong cái thiền viện. Và sau này những thiền viện theo cái luật lệ đó mà hoạt động. That's how the later Chan Monasteries followed suit and obey those rules and regulations. Okay? Thành cái lịch sử mà đại thừa bên người Tàu nó phong phú dễ sợ. That is why the history of Chinese Mahayana is very, very rich, very profound. Okay? Because of these patriarchs, tại nhờ những cái tổ sư họ đào tạo ra. Whereas the other countries cannot say the same. Tại vì trong cái thời điểm đó, những cái tổ quốc khác họ không có được cái gì chiều sâu như vậy. You look at all, I dare to tell you that if you research all the other Buddhist teachings on the same periods of time, it's not the same depth. Cái vì đi nghiên cứu tất cả những cái lời dạy của những cái quốc gia khác trong những thời kỳ mà đại thừa ở bên Tàu đó, thì cái chiều sâu nó không có bằng bên Tàu. Okay? Similarly, giống như bây giờ vậy. Now Mahayana came to the U.S. Bây giờ đó, đại thừa nó qua xứ Mỹ rồi. You will see that the English teaching in Mahayana is deeper than Chinese teaching right now. Giống như vậy, bây giờ quý vị tới quan sát, tới nghiên cứu những lời dạy bằng tiếng Anh của Phật giáo bây giờ đó, nó cao thâm hơn là lời dạy bên Tàu, tiếng Tàu bây giờ. Tại vì Phật giáo nó qua bên đây, because it has migrated over here already. Therefore, the teaching is more profound here than back in China. That's the way it is. Bây giờ nó như vậy. Same thing back then, the Chinese teaching was more profound than the Indian teaching. Đời trước cũng vậy. Là lúc mà đời thời thứ tổ, sơ tổ, tới tứ tổ, lục tổ, thất tổ này nọ đó, thì cái bên Phật giáo bên người Tàu đó, nó cao thâm hơn là Phật giáo bên Ấn Độ. Ok, mà càng ngày nó càng cao siêu hơn. It gets deeper and deeper and deeper. Ok? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Same thing in a Tang dynasty back then. You cannot blame Mao Zedong. Okay. He says in Mao Zedong the era, they burn the sutra, they burn scriptures. I said the same thing happened during the Tang dynasty, where the emperor prosecuted Buddhism. He believed in Taoism, so he prosecuting Buddhism, burn all sutras, burn all the monasteries. Force the monks to come back to lay life, return to lay life. Okay? Không phải riêng cái đời Mao Trạch Đông không? It's not just Mao Tse Tung. Okay? But however, during those times, okay? During those times, in the Tang Dynasty, Mahayana, Qing Dynasty, I'm sorry, Qing Dynasty, thời Thanh, thầy xin lỗi, thời đại Thanh, cái đời cái nhà Thanh đó, thì cái Phật giáo nó bị đàn áp, bên Tàu bị đàn áp, nhưng đều nó vẫn còn, và tại vì tổ sư chỉ núp thôi. You can burn sutras, but you cannot burn the wisdom here. Sách đốt được, kinh đốt được, để cái triêu hệ đốt được. Thành ra những cái sư đó họ chỉ lặng thôi. So back then the patriarch simply submerged. That's it. So when the oppression was over, they surfaced and started printing sutras again. Cái đời đó đó, cái đời Minh đó, thời Thanh đó đó, cho họ mấy cái tổ sư họ chỉ tạm thời lánh nạn thôi. Khi mà hết bị đàn áp rồi, họ xuất hiện ra và họ in kinh, họ xây chùa lại. Okay, but comes Mao Zedong time. Cái thời mà Mao Trạch Đông đó, okay, thì back then Master Shen Hua is still in China, lúc đó ngài Thiền Hóa còn đó, but then he started migrating to the US. Lúc đó ngài mới thấy là cái tương lai không còn bên Tàu nữa. Tại sao vậy? Why did he go from China to the US? Yes. Tại vì lục tổ bị ổn á. It's more than that. Tại vì người Mỹ mới hiểu được cái pháp của ngài rồi, người Tàu hiểu không được nữa. Because only the American born, the American residents are able to understand the Dharma. The Chinese could not anymore. So that is why he must go to the U.S. in order to transfer his knowledge to the next generation. Bởi vì ngài phải qua bỏ xứ Tàu, ở Tàu dạy nó không hiểu được nữa. Họ không cách nào hiểu được nữa. Qua xứ Mỹ này, có đây là chứng minh cho quý vị thấy đó, ông thầy phải chạy theo học trò để tìm nó mà dạy nó. He has to seek his pupil so that he can transfer the knowledge to his pupil. Hay không? Isn't that fascinating?
So you say that all the Dharma practitioners came from the people here.
Yeah. Yeah. Người ở đây mới hiểu được, người bên Tàu hiểu được. The people who are here, whether it's Chinese, whether it's black or white, da đen, da trắng, da đỏ này nọ, ở đây mới hiểu được. Người bên xứ Tàu hiểu được. The people who are in China can no longer understand it. Doesn't mean they're white here. It has nothing to do with white or black. The residents, they have to be here. Thành ra những cái người ở đây này mới hiểu được, mới đạt được cái pháp. Còn người bên Tàu á, không hiểu được nữa. Isn't it interesting? Thế là không? Yes, sir. No question? Hmm? Cái gì? Đâu cần pháp. Đâu cái gì? Trọng pháp hả? He said, the Americans, they understand, but they don't respect the Dharma. Are you American or Vietnamese? Con là Việt Nam hay là Mỹ? Hmm? He said, it depends. Nếu mà cứ vợ thì Việt Nam. Yeah. Đi làm việc là Mỹ. He says, if I marry, I'm Vietnamese. If I go to work, I'm American. No, it's not cultural. It's geographical. Đó không phải về văn hóa, mà cái này về địa lý. You need to go to the specific area before you can plant. Nói cách khác, muốn trồng, phải tới cái vùng nó trồng, nó mới lên cây. Trồng chật là nó không lên được. If you plant the wrong area, it will not grow. Okay? Nó không liên quan gì tới cái da màu hay là gì hết đó. Nó phải tới cái địa lý đó mới được. Bởi vì cái phong thủy nó quan trọng đó. This is why you are still are limited by the geography, the feng shui and all those things. Có nhiều người Tây phương tao nói phong thủy là không có, là chuyện tâm bậy tâm bạ, không có đâu. Phong thủy nó có ý, nó có cái dùng của nó có cái ý nghĩa của nó. The geography matters, the feng shui matters. Okay? Phong thủy nó quan trọng, cái địa lý nó quan trọng, mình tránh không được. Okay, because what happened is that Master Xuyên Hoa went from China, he went to Australia. Ngài Thuyên Hóa, cô cứ gọi ngân còn nhớ, ngài từ bên Tàu, ngài bay qua Úc Châu, ngài ở một thời gian. He was there for one year, ở đó một năm trời. Okay, ở một năm trời. And he was a professor at a university. Họ cho làm giáo sư ở một cái đại học bên Úc Châu đó. And after a while he says, no, it's not working, I better go. And so he left, he went back to Hong Kong, và trở về lại Hong Kong. Okay? He realized that Australians don't have it. Úc Châu không có đủ sức. Okay? So he had to go back to Hong Kong, trở về Hong Kong. Okay? Rồi học trò đệ tử mới mua một cái condominium. So his disciple bought a condominium for him. Now after a while, when the situation got real bad in China, then he left for the US. He sold the condo and left the US. Rồi sau khi mà tình hình bên Hong Kong nó càng ngày nó càng tệ đó, thì ngài phải bán cái nhà đó, bán condo đó, bay qua xứ Mỹ này. Ok, thành cái duyên nó như vậy so the worthy vessels were in the US. Thành ra những cái pháp khí đó, những cái người có sức thu thập được cái pháp của ngài ở xứ Mỹ này, không còn ở Tàu nữa. No longer in China, Hong Kong. They're all here in the US. So he taught these people, ngài dạy những cái người đó. And after he's done, sau khi dạy rồi, mà khi mà người ta dạy đủ rồi, hết sức người ta thu thập rồi, he passed on everything he could. They could be absorbed. That's why he left. Nó mới bỏ đi được. Thành làm tổ nó khổ như vậy. This is what happened to patriarchs. Cực dễ sợ lắm. Làm tổ là phải truyền cái tâm huyết, mình không truyền được là không đi được. So if you cannot find your success, then you cannot go. Yes, sir.
Dạ, thầy lúc mà ngày đi qua, lúc qua là ở San Fran, nhưng mà lúc ngày tận
So when he Master Shinhwa went to U.S., he stayed in San Francisco for 6 years and so forth. But he died in Los Angeles. So this means the patriarchs in Los Angeles. Tôi hỏi là qua thì ở San Fran mà tịch ở Los, có phải là ông tổ ở Los là không? The answer is the patriarch could be in the east. Ông tổ cũng có thể bên phía đông. The U.S. is huge. Cái xứ Mỹ nó rộng dễ sợ lắm. Who knows where the patriarch is hiding? Ai biết ông tổ núp ở đâu đâu. Okay? If you want to know where the patriarch is, quý vị muốn biết ông tổ thứ nhì ở đâu gì? Would you like to know?
Yeah.
I shouldn't have asked. Hỏi là biết ngay là sẽ bị kẹt. It's very easy. You want to know where the second patriarch is. Quý vị muốn biết ông tổ nhì tổ ở đâu chứ gì? Go to all places he's been in this country. He's bound to be one of those places. Quý vị chỉ cần theo cái quá trình ngài Tiểu Hoa đi khắp xứ Mỹ ở đâu đó thì chắc chắn ông tổ ở một trong mấy chỗ đó. Chắc chắn, I can guarantee you, it's one of those places. I know he's right there. Quý vị biết ngay ở đó đó. But I can't tell you. Thầy không nói cái gì được. No, he's not here. Không phải ở đây. I can tell you that. He died here because he doesn't want people to know what the patriarch is. Nhị tổ. Chắc ở đây tại vì không muốn cái vị he probably figured you guys have this kind of mindset. He dies probably so that he can be close, second patriarch can take care of him. Hell no. He died here so that to distract you from knowing where the second patriarch really is. And thầy nói thì có lý thuyết khác là ông chết ở đây tại để muốn đánh trống lã những người không biết ông nhị tổ đang ở đâu. Đâu có lộ ra được. Okay?
He has.
It's all taken care of. Có lo hết rồi. And that's what you feel for this monk, this old monk here, that you know that he took care of the future. Cái khổ ông tổ là vậy đó, phải lo cho cái đời sau. Cái người mà kho mà không phải tổ, họ không care, họ không có cái đời sau là cái gì hết đó. Còn mấy ông tổ này là phải lo cái pháp được thường truyền, pháp luân thường chuyển, nó không thể bỏ đi được. Tất cả những tổ đời này họ thấy là biết bao nhiêu đời sau trước rồi. They can see the many generations later already before they can finish. Mới dám bỏ đi. Đâu có khơ khơ như mình đâu. Mình cùng lắm thò, lo thằng con là đủ rồi không? Kệ người ta xong, hết sức là ta lo mày thôi là xong chuyện thôi rồi. Mấy tổ lo đời này, đời sau nữa. Khổ dễ sợ. The patriarch is very hard work. They have to worry about next generation and next generation and so forth. Many generation, nhiều đời lắm. Không phải một đời đâu. Quý vị đừng có tưởng lầm, hiểu lầm. Không có đâu. Yes.
So we still have proper garment, a bit of a proper garment,
Yeah, as long as the patriarchy, then the proper dharma still exists. Thành ra một khi quý vị còn vị tổ trong cái thế gian này là cái chánh pháp nó vẫn còn. Tại vì ông tổ là phụ trách cái chánh pháp, because the patriarch is responsible for safekeeping of the proper dharma. Okay? But it's a lot more than that. Thì thực sự nó nhiều hơn thưa quý vị. Because just like Bodhidharma, cũng giống như ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. Okay. He saw beyond huy cỡ. Ngài thấy xa hơn là huy khả. Okay. He knew that huy cỡ couldn't do much. Biết rằng huy khả làm được bao nhiêu hết đó. Okay. He knew that the the Mahayana cannot prosper until the fourth until the fourth vajra. Ngài biết trước rằng phải đợi tứ tổ cái đại pháp mới cái chánh pháp mới bắt đầu thịnh. Tới tam tổ nhị tổ là chịu thôi. You have to wait, phải đợi kiên nhẫn mà đợi. Okay? He saw it already. So he says, my dharma will not prosper until the fourth generation. Thì ngài nói trước, Bồ Đề Ma nói trước là tới đời tứ tổ cái pháp nó mới thịnh. Trước đó là vô ích. Đợi thời đó. You have to wait. Okay? So I don't know what Master Srinivas said. Thầy không biết nữa. It seems like a similar situation where second patriarch really not doing much. Thì bây giờ thầy nghĩ cũng vậy, nhị tổ cũng không làm được gì bao nhiêu hết. Tại vì chưa làm việc mà sao? He hasn't done anything yet. It takes a long time, cần thì giờ dễ sợ. Lúc from fourth to fifth, quý vị thấy từ tứ tổ tới ngũ tổ, 30 năm trời. 30 years between fourth to fifth. Before the fifth patriarch is ready to take over. And added only 200. 200. This is a two. Okay? 200 more disciples. Quý vị dễ sợ không? Đợi đời tứ tổ tới ngũ tổ chỉ thêm được 200 đời đệ tử nữa thôi. Tốn hơn rồi. Okay? So, it's not easy. Nó khó không thưa quý vị? Khó dễ sợ. It's not because the only limitation, cái mà khó khăn nhất is the dharma vessel, là cái người pháp khí nó có là không, nó có đủ sức mà thọ cái pháp là không. Are they worthy dharma vessels? Okay, how much can you absorb? Quý vị học được bao nhiêu? Okay, that's the only limiting factor, sức cái chừng đó thôi. So what happened in fourth patriarch, tới cái đời thứ tổ đó, there are and then the fifth patriarch, you see later, on the later slides, sau này khi mà tới mấy cái tấm sau, he has only 10 disciples. Ngũ tổ được 5 đệ tử thôi. Of 700 disciples, he got 10 eminent disciples. Ngài trong thọ nhận dạy 700 đệ tử, mà có 10 đại đệ tử thôi. Xứng đáng thôi. Mấy người kia là trồng chủng tử thôi. Cái vì thế nó khó dễ sợ. 10 trong 100. 10 out of 700. What percentage is that? Anyone has a calculator? Cô. Huh? What? What? 170. What percentage is that? Huh? No, 10 eminent disciples, meaning very competent and famous disciples. 700 người, ngày 700 người, trời vi trót bảy. Ok, cả một đời dạy 700 người, 40 năm trời dạy 700 người đệ tử. Ok, huấn luyện như họ, 40 năm trời, mà chỉ có 10 người đắc đạo, 10 người xứng đáng thôi. Okay, let's see. Assuming I'm the same caliber fifth patriarch, nếu mà mình tính toán tí đi. Bây giờ nếu như ví dụ thầy như là ngang sức ngài ngũ tổ ha, nói oi ha, and how much percentage again of people? Quay thử coi thì bao nhiêu người? Can someone help you out here? Huh? How much? No. 10 divided by 700 equals 1 out of 7. It's not 1.4. What kind of German math is that? Making the Đức nó làm toán vậy. Meaning, huh? Yeah, you need to have ngày hôm nay có mấy người? Today is the 10 of you. Ngày hôm nay có 10 người quý vị. Okay. I need 7 more times of you before you find one enlightened disciple. Ngày hôm nay quý vị có 10 người quý vị ở đây thì phải cần 70 người nữa, 60 người nữa mới có một người xứng đáng. Yeah, you see? It's hopeless. What? Oh, thank you so much. Damn you do, damn you don't. Now you know why we have to move to a bigger temple. Quý vị thấy vậy phải cần dọn một chỗ nó rộng hơn. Okay? Don't drive them away. Okay? Mấy người mới đừng đuổi họ đi chứ. Mình cần thêm 60 người. We need 60 more. Okay? Before I can retire. Thấy mấy người mới về hưu được. Khổ dễ sợ. And it gets worse and worse. Quý vị càng ngày nó càng khó thêm. Nhưng six page chart had about he taught like thousands of disciples. Ngài dạy cả biết bao nhiêu ngàn đệ tử đó. Mà không có bao nhiêu người đắc đạo. Not that many. It gets worse and worse. Cái ngày nó càng khó. Okay. All right. We stop here today. Thank you for coming. Cảm ơn quý vị. Mình ngừng lại đây.